Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thụy My, Minh Anh và Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 13 tháng 2, 2011.
Tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam sẽ đầu tư 1,2 tỷ đô la vào một mỏ dầu ở Iran.
Campuchia khởi công xây chiếc cầu dài nhất nước trên xa lộ ASEAN thông thương với Việt Nam.
Chính quyền dân sự Miến Điện vẫn nghiêm ngặt với báo chí, chẳng khác gì tập đoàn quân sự.
Bắc Kinh cảnh báo về nguy cơ các láng giềng liên kết với Mỹ để chống Trung Quốc.
Giới tình báo Đài Loan lo ngại khả năng quốc phòng bị suy yếu sau vụ một viên tướng làm gián điệp cho Bắc Kinh.
Đối lập Algeria xuống đường đòi dân chủ nhưng vấp phải lực lượng cảnh sát hung hậu.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, giả thuyết mới về vụ truyền hình Trung Quốc ghép phim truyện Mỹ vào phóng sự về không quân.
Thụy Sĩ phong tỏa tài sản hai nhà lãnh đạo Ả Rập tham ô, RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Phúc Liên tại Geneva.
Kính thưa quý vị, Việt Nam đẩy mạnh giao thương với chính quyền Tehran. Tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam sẽ đầu tư 1,2 tỷ đô la vào một mỏ dầu miền Tây Nam Iran. Theo báo chí Iran, một nhóm bao gồm một số công ty nước này cùng với tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam có thể ký một hợp đồng lên đến 1,2 tỷ đô la nhằm thúc đẩy thêm việc khai thác mỏ dầu Dakhovin ở khu vực phía Tây Nam Iran. Giám đốc quản lý công ty công trình và phát triển dầu khí Iran, Naji Saduni, đã cho biết như trên vào hôm qua. Phát biểu với hãng tin Iran Mehr News Agency, quan chức này dự trù là hợp đồng sẽ được ký kết trong vòng 2 tháng tới đây. Phía Petro Việt Nam sẽ đầu tư 1,2 tỷ đô la vào đề án để xúc tiến giai đoạn phát triển thứ 3 của mỏ dầu Dakhovin. Mỏ này nằm gần biên giới Iraq, đã được phát hiện vào năm 1965, trữ lượng ước tính lên đến hơn 5 tỷ thùng. Hai giai đoạn phát triển đầu tiên của mỏ Dakhovin do tập đoàn Eni của Ý và tập đoàn Iran Naftiran Interpret hợp tác thực hiện. Giai đoạn phát triển thứ hai vừa chính thức hoàn tất ngày 8 tháng 2 vừa qua, với chi phí 1,3 tỷ đô la sẽ cho phép tăng công suất mỏ này từ 50.000 lên thành 160.000 thùng mỗi ngày. Một khi giai đoạn thứ ba của dự án đi vào hoạt động, trong thời hạn 5 năm tới đây, công suất mỏ Dakhovin sẽ tăng thêm 80.000 thùng để đạt khoảng 250.000 thùng mỗi ngày. Về phần Petro Việt Nam, đây không phải là đề án khai thác đầu tiên của Tập đoàn Việt Nam tại Iran. Trên trang web của mình, Petro Việt Nam cho biết hiện đã tham gia đầu tư vào 13 dự án thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài, từ Nga cho tới Venezuela. Trong đó có dự án mỏ Danan cũng ở miền Tây Nam Iran. Tuy nhiên, dự án Danan ký kết năm 2008 với Tập đoàn Dầu hỏa Quốc gia Iran chỉ có trị giá khoảng 115 triệu đô la, thấp hơn nhiều so với đề án Dakhovin sắp tới đây.
Campuchia xây cầu dài nhất nước trên xa lộ ASEAN thông thương với Việt Nam. Được sự tài trợ của Nhật Bản, cầu Nick Lun đã được khởi công. Trong buổi lễ động thổ, Thủ tướng Hun Sen cho rằng cây cầu chiến lược dài 2.200 mét này bắc ngang dòng sông Mekong sẽ giúp cho kinh tế Campuchia và kinh tế khu vực cùng phát triển. Sau khi hoàn tất vào năm 2015, cây cầu chiến lược nằm trên quốc lộ 1 đi ngang qua tỉnh Phay Van đến Việt Nam, trị giá dự trù là 131 triệu đô la. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm chi tiết.
Ngày hôm qua được coi là ngày vui chung của nhiều người dân Campuchia sau hàng chục năm chờ đợi, khi chứng kiến sự kiện Thủ tướng Hun Sen đến thị trấn Nét Lương, chủ tọa buổi lễ động thổ xây cầu Nét Lương, với sự tài trợ và giúp đỡ kỹ thuật của chính quyền Nhật. Từ gần một thế kỷ qua, phương tiện qua khúc sông này là hai cái xà lan chậm chạp. Nét Lương, hay như người Việt thường gọi bằng cái tên Hố Lương, là thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Prey Ven, nằm bên bờ sông Mekong cách Phnom Penh 60 cây số về hướng đông. Dòng sông này chảy về Việt Nam hình thành hai con sông Tiền và sông Hậu. Cầu Nét Lương sẽ được hoàn thành vào năm 2015, dài 2.215 thước, rộng 13,5 thước, cao 37 thước tính từ mặt nước, với chi phí là 131 triệu Mỹ kim, Đây được coi là cây cầu dài nhất và lớn nhất ở Campuchia. Cây cầu này chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế Campuchia. Nó được khởi công trong bối cảnh Việt Nam và Campuchia tiến hành thực hiện hiệp định vận chuyển song phương. Cầu nằm trên quốc lộ 1, cách trạm kiểm soát Mộc Bài của tỉnh Tây Ninh 90 cây số và cũng nằm trên tuyến xa lộ Sài Gòn Nông Bên Bangkok, nối tiểu vùng sông Mekong với xa lộ Á Châu. Do vậy, nó còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong vùng Đông Nam Á. Trong điện văn gửi chính quyền Campuchia ngay sau buổi lễ động thổ xây cầu, Thủ tướng Nhật Bản ông Kanato xác định cầu Nét Lương sẽ đóng góp vào sự phát triển và tiến bộ của Campuchia và vùng Mekong. Cây cầu còn chứng minh sự hợp tác thân thiện giữa Nhật và Campuchia. Từ năm 1994 đến cuối năm 2010, Nhật viện trợ cho Campuchia là 1,9 tỷ Mỹ Kim. Khi có cây cầu Nét Lương, việc đi lại từ Việt Nam đến Nông Bình mau hơn và an toàn hơn. Từ nhiều năm nay, người Campuchia thường đi chữa bệnh ở Sài Gòn, có khi đi đêm, và người bệnh nặng nằm trên xe cứu thương chờ xà lan qua sông rất chậm chạp. Vùng Nét Lương có đông người Việt sinh sống, đa phần sống bằng nghề đánh cá, mua bán, làm nông. Ngoài sự đóng góp cho sự vận chuyển giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, cũng như tiểu vùng sông Mekong, cầu này giúp đỡ rất nhiều cho cư dân địa phương, tiện đi lại làm ăn sinh sống. Phạm Phan, Nông Bình, RFI.
Chính quyền Miến Điện nghiêm ngặt với giới báo chí. Theo AFP ngày hôm qua 12 tháng 2, Hiệp hội Bảo vệ Nhà báo CPG kêu gọi Miến Điện chấm dứt chính sách đàn áp đáng hổ thẹn của tập đoàn quân sự nhắm vào giới báo chí tự do, ngay sau vụ nhà báo Maumaung Zeya, 58 tuổi, bị kết án 13 năm tù. Cộng tác viên Bob Ye của chương trình Hiệp hội Bảo vệ Nhà báo châu Á cho rằng, việc kết án này có thể sẽ xóa tan mọi hình ảnh về một đất nước Miến Điện đang thay đổi. Thực tế cho thấy, luận điệu của tập đoàn quân sự cũ về một cuộc bầu cử thành lập chính phủ dân chủ là ngụy tạo. Cũng trong ngày hôm qua, chính quyền Miến Điện bắt giam nhà báo Úc Ross Dunley, đồng sáng lập viên tờ MCM tại Miến Điện. Theo giới phân tích, chính quyền dân sự mới cũng tàn nhẫn với giới báo chí như tập đoàn quân sự trước đây. Từ Bangkok, thông tin viên Arno Dubus của RFI có bài nhận định như sau.
Không ai tin rằng chính quyền dân sự mới đầy các cựu quân nhân một sớm một chiều sẽ đi theo một ý tưởng dân chủ mới. Những ngày vừa qua, những đòn giáng mạnh chống lại các nhà báo đã xác nhận thủ tướng mới Thun Sen tiếp tục chính sách độc tài của tập đoàn quân sự. Nhà báo Miến Điện Maumaung Zeya làm việc bí mật cho đài truyền hình tiếng nói dân chủ Miến Điện đặt tại Oslo từ bấy lâu nay, bị kết án 13 năm tù vì đã quay phim hàng loạt các vụ nổ nhân dịp năm mới Phật Đản vào tháng 4 năm rồi. Ông là một trong số 13 nhà báo hiện nay bị lệnh án tù tại Miến Điện. Điều đáng ngạc nhiên nhất là trường hợp nhà báo Úc Ross Dunley. Vào năm 2000, ông này đã thành lập tờ Thời báo Miến Điện, một nhật báo kinh tế nhằm mục đích đánh bóng hình ảnh của chế độ với cộng đồng quốc tế. Có thể ông này đã bị bắt do tranh chấp nội bộ. Tuy nhiên, cho dù bất cứ lý do nào, thì việc bắt giữ và kết án Maumaung Zeya cảnh báo rằng chính quyền dân sự sẽ không để cho giới báo chí một chút tự do nào.
Bangkok bác bỏ đề nghị trung gian hòa giải của Liên Hiệp Quốc trong vụ tranh chấp biên giới với Phnom Penh. Trong thông điệp truyền hình hàng tuần, hôm nay 13 tháng 2, 2011, Thủ tướng Thái cho biết Thái Lan sẽ nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là không cần trợ giúp từ bên ngoài trong vụ xung đột biên giới với Campuchia. Thủ tướng Apisit Vejayiva tuyên bố rằng Thái Lan sẽ làm sáng tỏ chính nghĩa của mình trong buổi họp kín tại New York vào ngày mai thứ Hai, và Thái Lan sẽ chứng minh là chính Campuchia đã sai trái. Theo Thủ tướng Thái, thì Campuchia kêu gọi một thế lực thứ ba can thiệp và xin quân Mũ Xanh bảo vệ hòa bình làm trái đồn. Còn chủ trương của Thái Lan là kêu gọi Campuchia trở lại bàn đàm phán song phương, bàn về đường ranh giới. Cũng theo Thủ tướng Thái, thì Bangkok sẽ trưng ra bằng cớ phía Campuchia sử dụng ngôi đền cổ mà hai bên tranh chấp để làm căn cứ quân sự. Ngoại trưởng Thái Kasit Piromnya và đồng nhiệm Campuchia Ho Nam Hong sẽ đại diện cho hai nước trong cuộc họp kín ngày mai thứ Hai tại New York. Từ khi xảy ra bốn đợt chạm súng kể từ mùng 4 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Campuchia kêu gọi Liên Hiệp Quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp và gửi quân sang vùng biên giới. Trong khi đó, Thái Lan luôn nhấn mạnh đến giải pháp song phương. Còn tại miền Nam Thái Lan, hôm nay lại có thêm một vụ đặt bom gây thương tích cho nhiều người.
Đánh bom khủng bố ở miền Nam Thái Lan. Theo nguồn tin của AFP hôm nay tại Yala, thuộc miền Nam Thái Lan, nơi khu vực đông dân theo đạo Hồi, đã xảy ra vụ đánh bom khủng bố làm 18 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào lúc 9 giờ 30 sáng giờ địa phương. Theo xác nhận của một quan chức cảnh sát địa phương, quả bom được cài trong một bình chữa lửa nằm trong một chiếc xe tải nhỏ đậu trước một cửa hàng cạnh một cơ sở ngân hàng lớn Thái Lan, Siam City Bank. Gia Lai là một trong ba tỉnh Thái Lan nằm gần biên giới Malaysia, đang trở thành con mồi của những cuộc nổi loạn đòi ly khai. Khu vực này đã được đặt dưới tình trạng khẩn cấp từ năm 2005. Phần đông dân cư ở đây có nguồn gốc Malaysia và theo tín ngưỡng Hồi giáo. Ngoài lực lượng an ninh và những người dân theo đạo Phật, thì những người Hồi giáo thân với chính quyền Bangkok cũng là mục tiêu tấn công của những người nổi dậy ly khai. Kể từ năm 2004, cuộc bạo động trong khu vực này đã làm cho 4.400 người thiệt mạng.
Bắc Kinh cảnh báo nguy cơ các nước láng giềng liên kết với Mỹ chống Trung Quốc. Báo trên mạng của Ấn Độ The Hindu ngày hôm qua đã trích đăng một bài viết trên tạp chí Trung Quốc Cầu Thị nói về việc Bắc Kinh quan ngại trước khả năng các nước láng giềng tham gia một liên minh chống Trung Quốc do Mỹ dẫn đầu. Bài viết gợi ý một chiến lược bảy hướng sử dụng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc để tạo dựng một liên minh mới ngăn chặn ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Cầu Thị là một tạp chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kêu gọi Bắc Kinh xem xét lại chính sách đối ngoại và phát triển một quốc gia có đủ khả năng đối phó với những thách thức mới do Mỹ đặt ra. Tác giả bài viết trên tạp chí Cầu Thị là Từ Vận Hồng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản. Đối với nhiều nhà quan sát, 2010 là một năm đầy thử thách đối với ngoại giao của Bắc Kinh do quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước láng giềng và những quan ngại trước việc Hoa Kỳ cam kết quan tâm trở lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bài báo trên tạp chí Cầu Thị viết, Hoa Kỳ dường như quan tâm đến việc thành lập một liên minh mạnh mẽ chống Trung Quốc. Điều này không chỉ đánh dấu việc Mỹ thông báo quay trở lại Bắc Á, mà còn muốn lãnh đạo châu Á. Vẫn theo bài báo, điều đặc biệt không thể dung thứ được là Mỹ đã trắng trợn khuyến khích các nước láng giềng của Trung Quốc đi vào con đường chống Trung Quốc. Và những nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, Úc, Philippines, Indonesia và Hàn Quốc đang cố gắng gia nhập nhóm chống Trung Quốc bởi vì mỗi nước này đã từng có chiến tranh hoặc xung đột quyền lợi với Trung Quốc. Báo The Hindu của Ấn Độ nhận định, Cầu Thị có thể là tạp chí có ảnh hưởng nhất trong các vấn đề chính trị, thường xuyên trình bày rõ ràng lập trường của Trung Quốc hơn là những ngôn từ ngoại giao mà các quan chức chính thức thường sử dụng. Tuy nhiên, không rõ bài viết trên đây có phản ánh quan điểm của Bắc Kinh hay không. Nhưng trong thời gian gần đây, nhiều chiến lược gia của Trung Quốc trong các nhóm tư vấn chính thức của chính quyền đã liên tục lên tiếng bày tỏ những quan ngại tương tự liên quan đến ý đồ của Mỹ muốn sử dụng các nước láng giềng để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bài viết nêu ra 6 biện pháp của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc. Đó là chiến tranh thương mại, chiến tranh tỷ giá, chiến tranh chinh phục công luận, các cuộc diễn tập quân sự, phát động chiến dịch chống Trung Quốc và phát triển các liên minh với các nước láng giềng của Trung Quốc. Để đối phó lại, tạp chí Cầu Thị gợi ý chiến lược bảy hướng như sử dụng các sức mạnh kinh tế đang lên của Trung Quốc, tổ chức các cuộc tập trận tốt hơn, xây dựng liên minh với các nước không thân Mỹ, tập trung chú ý tới châu Âu và Nam Mỹ. Bài báo viết, vũ khí mạnh nhất của Trung Quốc ngày nay là gì? Đó là sức mạnh kinh tế, đặc biệt là dự trữ ngoại tệ của chúng ta. Vấn đề then chốt là sử dụng tốt sức mạnh này. Tác giả Từ Vận Hồng nhấn mạnh, Trung Quốc cần đưa ra một tín hiệu rõ ràng cho các nước láng giềng biết rằng, chúng ta không sợ chiến tranh và chúng ta chuẩn bị để có thể tiến hành chiến tranh bất kỳ lúc nào nhằm bảo vệ các quyền lợi của chúng ta. Rằng, thương mại quốc tế cần Trung Quốc hơn là Trung Quốc cần, và tăng cường sức mạnh kinh tế Trung Quốc là những cách thức có hiệu quả nhất để tránh chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn.
Giới tình báo Đài Loan lo ngại khả năng quốc phòng bị suy yếu sau vụ gián điệp. Khả năng Đài Loan chống trả một cuộc xâm lăng từ Hoa Lục bị suy giảm trầm trọng sau vụ một thiếu tướng hoạt động tình báo cho Bắc Kinh. Trên đây là nhận định của cựu giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Trung Hoa Dân Quốc Đinh Chu Châu với báo chí Đài Bắc. Ông kêu gọi Bộ Quốc phòng phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Từ khi phát hiện vụ gián điệp cung cấp thông tin cho Hoa Lục mà thủ phạm là thiếu tướng La Hiền Triết, đứng đầu bộ phận thông tin liên lạc của Bộ Tư lệnh Lục quân Đài Loan, Đài Bắc đang cố gắng giới hạn hậu quả. Theo nhận định của cựu chỉ huy gián điệp Đài Loan, ông Đinh Du Châu với báo China Times, thì chức vụ của tướng La Hiền Triết rất quan trọng. Nhân vật này đã tham gia vào các kế hoạch quân sự và qua đó phải thông thạo các biện pháp trả đũa của Đài Loan chống Trung Quốc xâm lăng. Theo AFP, mặc dù Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố là chưa rõ quy mô tác hại của vụ Mỹ nhân kế này, nhưng cựu giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia thúc giục Bộ Quốc phòng Đài Loan chuẩn bị đối phó với tình hình xấu nhất. Ông nói là phải thay đổi ngay tức khắc các kế hoạch quân sự từ nội dung đến mật mã, đề phòng trường hợp tướng La Hiền Triết đã bán kế hoạch phòng thủ cho Bắc Kinh. Theo báo chí Đài Loan, thì cảnh sát điều tra đã tìm thấy tại văn phòng của tướng La Hiền Triết một số tài liệu tối mật, trong đó có những báo cáo về hệ thống Bác Thắng. Đây là hệ thống chỉ huy, kiểm soát và liên lạc cực kỳ tối tân, trị giá gần 2 tỷ đô la mà Hoa Kỳ cung cấp cho Đài Loan. Trung Quốc rất muốn tìm hiểu hệ thống này vì nó cho phép quân đội Đài Loan nối mạng trao đổi thông tin với tình báo của Mỹ. Tại Bắc Phi, đối lập Algeria xuống đường đòi dân chủ nhưng đụng phải một lực lượng cảnh sát hùng hậu. Hôm qua, ngày 12 tháng 2, nhiều trăm người dân Algeria tuần hành tại trung tâm thủ đô kêu gọi cải cách chính trị. Trong bối cảnh tại Ai Cập, Tổng thống Mubarak từ chức trước sức ép của đường phố, chính quyền Algeria đã huy động hơn 30.000 cảnh sát để đàn áp. Theo cảnh sát Algeria, thì số người tham gia biểu tình chỉ có 250 người. Nhưng AFP và nhiều phóng viên có mặt tại chỗ cho biết khoảng 2.000 người đã nghe theo lời kêu gọi biểu tình đưa ra từ ngày 21 tháng Giêng. Do tình cờ của thời sự, cuộc xuống đường của phong trào dân chủ Algeria diễn ra vài giờ sau khi tại Ai Cập. Dưới sức ép của dân chúng, Tổng thống Mubarak đã ra đi. Để ngăn chặn cách mạng qua lại lây lan, chính quyền Algeria bố trí một lực lượng an ninh hùng hậu chưa từng thấy 30.000 người. Sau những cuộc xung đột và đàn áp thẳng tay, cảnh sát bắt giam ít nhất 300 người tại Alger cũng như ở một số thành phố khác. Để thu phục lòng trung thành của lực lượng an ninh, chính quyền thông báo tăng lương đến 50% cho thành phần này vào đầu tháng 2, với đặc điểm là được truy lãnh ngược về đầu năm 2008. Tại Alger, tuy ban điều họp quốc gia về dân chủ và đổi mới chỉ tập hợp được 2.000 người, nhưng báo chí thủ đô gọi đây là bước khởi hành của cải cách chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: giả thuyết mới về vụ truyền hình Trung Quốc ghép phim truyện Mỹ vào phóng sự về không quân.
Cuối tháng Giêng vừa qua, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV bị lật tẩy là đã dùng hình ảnh lấy từ một bộ phim Mỹ nhưng trình bày như là cảnh thật, quay được khi làm phóng sự về không quân Trung Quốc. Đó là một cảnh trong Top Gun, một bộ phim Mỹ nổi tiếng. Từ lúc vụ gian lận bị phát hiện, câu hỏi đặt ra là làm sao một định chế truyền thông nhà nước tầm cỡ như CCTV lại có thể trắng trợn, thậm chí ngô nghê khi đánh cắp hình từ một bộ phim như Top Gun, đã có biết bao người xem qua, thậm chí xem đi xem lại cho đến thuộc lòng từng cảnh một. Ngày 8 tháng 2 vừa qua, nhật báo Mỹ Wall Street Journal, một trong những tờ báo đầu tiên phanh phui vụ việc, đã bước đầu tìm ra một lời giải thích. Đài CCTV không trực tiếp quay cóp mà lại dùng một đoạn phim của một phía thứ ba, và chính phía đó mới là thủ phạm, gọi là đánh cắp phim Mỹ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, kể cả khi giả thuyết trên được xác minh là có thực, điều đó vẫn không xóa bỏ được thực tế là CCTV đã ngụy tạo phóng sự. Vụ tai tiếng này khởi sự từ ngày 23 tháng Giêng, khi đài này phát đi một bài phóng sự về hoạt động tập huấn của một phi đội chiến đấu cơ J-10 của Không quân Trung Quốc đặt căn cứ tại miền Nam. Trong phim có cảnh một chiếc J-10 bắn ra một tên lửa, phá tan một chiếc máy bay địch. Cảnh này với chiếc phi cơ địch nổ tung coi rất hoành tráng, như muốn cho thấy kỹ thuật siêu đẳng của Không quân Trung Quốc. Rồi thay, cư dân mạng Trung Quốc ngay sau đó đã chỉ ra rằng cảnh chiếc tên lửa làm nổ tung máy bay địch lại giống y hệt cảnh trận không chiến cuối cùng trong phim Top Gun. Một blogger Trung Quốc đã đăng tải song song hình ảnh từ bản tin của CCTV và từ bộ phim Top Gun, cho thấy ảnh trong hai phim khác nhau lại hoàn toàn giống nhau. Một blogger khác ghi nhận là hình thù, hướng bay của các mảnh vỡ và khói tỏa ra sau vụ nổ, giống hệt nhau trong hai bản phim. Blogger này đã mỉa mai, CCTV là vua quay cóp. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, sau khi bị lật tẩy, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã vội vàng xóa bỏ clip phóng sự đó trên trang web của họ. Còn chính quyền thì ngăn chặn không cho truy cập vào các bài viết và hình ảnh liên quan đến vụ việc. CCTV cũng từ chối trả lời báo chí nước ngoài. Thái độ im hơi lặng tiếng của đài truyền hình Trung Quốc lại càng khẳng định mối nghi ngờ là chính họ đã thực hiện trò ăn cắp phim. Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, nhật báo Mỹ Wall Street Journal trong một thông tin về Trung Quốc, China Real Time Report, đã đưa ra một giả thuyết khác. CCTV có thể là không trực tiếp lấy hình ảnh từ phim Top Gun, mà lại dùng hình ảnh trích từ phim video quảng cáo cho chiến đấu cơ J-10 mà không quân Trung Quốc đang sử dụng. Đoạn video này do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, gọi tắt là AVIC, thực hiện. AVIC là hãng chế tạo ra chiếc J-10. Video quảng cáo cho chiến đấu cơ đã được nhiều website Trung Quốc đăng tải vào đầu năm 2007 với ghi chú là đoạn phim đã được công bố nhân một cuộc họp báo ngày 5 tháng Giêng cùng năm. Theo một độc giả của Wall Street Journal, ngoài đoạn phim bị phát hiện rất giống với phim Top Gun, phóng sự của CCTV cũng chứa đựng một số cảnh khác trong phim video quảng cáo cho chiếc J-10. Khi được hỏi về vấn đề này, tập đoàn AVIC xác nhận là đã làm ra đoạn video vào năm 2006, nhưng họ bác bỏ cáo buộc là đã dựa vào phim ảnh Hollywood để tô điểm thêm cho phần quảng cáo của mình. Ông Đinh Chí Dũng, giám đốc giao tế của AVIC tuyên bố, không biết chuyện CCTV sử dụng đoạn video của AVIC, nhưng cho rằng, tôi nghĩ là một số cư dân mạng hơi quá thích phim Top Gun và luôn luôn gắn tất cả những cái hay, cái đẹp với phim đó. Họ nghĩ rằng phải Mỹ mới đẹp. Câu hỏi đặt ra vào lúc này là CCTV đã lấy hình ảnh trực tiếp từ Top Gun hay là từ phim video quảng cáo chiếc J-10 của AVIC, một sản phẩm cũng đánh cắp hình ảnh từ bộ phim Mỹ. Trong cả hai trường hợp, việc làm của CCTV đều đồng nghĩa với hành động đánh lừa khán giả.
Trong chốc lát phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một tạp chí, một điểm báo do Thụy My phụ trách và tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Thụy Sĩ phong tỏa tài sản hai nhà lãnh đạo Ả Rập tham ô, FFI đặt câu hỏi với giáo sư Nguyễn Phúc Liên tại Geneva hai ngày trước khi Tổng thống Ai Cập từ chức về vấn đề phong tỏa tài sản của giới lãnh đạo nước ngoài cất giấu tại Thụy Sĩ.
Kể từ khi Tổng thống Tunisia Ben Ali bị nhân dân lật đổ phải trốn sang Ả Rập Xê Út, và trong bối cảnh Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cũng vừa từ chức dưới áp lực của đường phố, vấn đề phong tỏa tài sản của hai nhà cựu độc tài này tại Thụy Sĩ đang được đặt ra. Từ Geneva, giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên phân tích trong bài trả lời phỏng vấn sau đây do Tú Anh thực hiện.
Thưa giáo sư Nguyễn Phúc Liên, với tư cách là một nhà kinh tế ở tại Thụy Sĩ nhiều năm thì xin giáo sư có thể cho thính giả RFI biết thêm là từ khi mà nhà độc tài Tunisia ông Ben Ali bị sụp đổ thì cái vấn đề mà phong tỏa tài sản và tìm cách truy tìm tài sản cất giấu để trả lại cho chính phủ Tunisia, đây không phải là cái người đầu tiên mà cất giấu tài sản tại Thụy Sĩ.
Dạ, không phải là người đầu tiên, tại vì Thụy Sĩ trong quá khứ đã phong tỏa những tài sản Marcos, tài sản của Mobutu, tài sản Suharto, trong quá khứ đã phong tỏa rồi. Ben Ali đó là cái vụ mới đây mà thôi, và Thụy Sĩ đã làm cấp thời. Khi mà Ben Ali không phải là từ chức mà bỏ chạy ra nước ngoài, thì Thụy Sĩ họ đã canh chừng, bởi vì có sự báo động của chính sứ quán của Thụy Sĩ tại Tunisia về cho chính quyền trung ương đây.
Dạ. Thưa giáo sư Nguyễn Phúc Liên, thì nói chung là tài sản của ông Ben Ali được thẩm định là bao nhiêu, thưa giáo sư?
Theo Thụy Sĩ thẩm định là từ 8 tỷ cho tới 9 tỷ được phân phối cho dòng họ của bà vợ thứ hai của Ben Ali, tức là bà Leila Tabensi, cũng như anh ruột của bà, rồi cháu ruột của bà ấy, cũng như cho con rể, được tiêu tán ở bên Pháp, và những hãng máy bay ngay cả đậu tại phi trường của Thụy Sĩ, rồi những nhà cửa tại bên Thụy Sĩ, tất nhiên là bên Pháp những cơ sở của Ben Ali không phải là ít. Cái việc phong tỏa tài sản cựu Tổng thống Ben Ali đó là do chính bà Tổng thống Thụy Sĩ tuyên bố ở trên đài truyền hình Thụy Sĩ ngày 19 tháng 1, 2011, tức là rất sớm, và đồng thời cũng tuyên bố luôn là phong tỏa những tài sản của cựu Tổng thống Bago của Côte d'Ivoire cùng một ngày. Trong vòng 3 năm thì tất cả những tài sản đó không được di dịch đi đâu hết, để đợi thủ tục thẩm định mà hoàn lại cho nước sở hữu. Ngày mùng 6 thì Thụy Sĩ cũng rất là mau chóng cho biết tài sản của Tổng thống Mubarak. Theo đài Thụy Sĩ thì tài sản đó có chừng 40 tỷ đô la và được phân phối cho 4 người trong gia đình, tức là chính Tổng thống Mubarak, bà vợ là Suzan Mubarak, rồi 2 người con trai của ông ta. Cái tài sản này đó, đài Euronews đã đưa những chi tiết rất là cụ thể. Tổng thống Mubarak giữ chừng 15 tỷ, bà vợ giữ 1 tỷ, người con cả giữ 8 tỷ và người con thứ hai giữ 17 tỷ. Và người ta ước lượng rằng có thể lên tới 70 tỷ. Việc này được tản mát ở bên Hoa Kỳ vào vấn đề địa ốc là ở Los Angeles và ở New York, rồi tại bên Anh là ở London và tại Dubai. Tại sao mà có thể có được cái tài sản kếch xù như vậy trong 30 năm? Là sử dụng độc tài và quân đội. Ông Mubarak đã chiếm hữu những đất của quân đội vào năm 1980 và sau đó bán cho những nhà đầu tư vào Ai Cập để khai thác. Đồng thời các công ty khai thác du lịch ở Ai Cập phải đóng 20% lợi nhuận khai thác du lịch. Đồng thời nữa, mỗi khi có giấy phép thì phải đóng một số lớn là tiền hoa hồng cho gia đình.
Như vậy thì theo giới chuyên gia kinh tế và tài chính, những cái biện pháp mà gọi là lấy tiền hoa hồng bỏ túi riêng của một số nhà lãnh đạo Tunisia hôm qua và Ai Cập là phát xuất từ những cái cách làm ăn bất chính, và cái số tiền đó hiện nay đã cất giấu tại Thụy Sĩ, có không thưa anh?
Vấn đề của Tổng thống Mubarak thì người ta chưa nói chi tiết là cất giấu tiền mặt như thế nào, nhưng mà theo đài truyền hình Euronews, cái khôn của Tổng thống Mubarak là đầu tư vào địa ốc nhiều hơn là giữ tiền mặt. Như vậy, để tránh một phần cái chuyện phong tỏa các tài khoản, nhưng mà tất nhiên tiền thu vào nó cũng là tiền mặt, thì cái vấn đề đó cất giữ ở đâu Thụy Sĩ chưa nói ra, mà tôi nghĩ rằng cất giấu ở Thụy Sĩ cũng là phần lớn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng bà vợ là bà Suzan Mubarak, gốc là người Anh, vì vậy ông Mubarak còn giữ quốc tịch Anh. Và theo giới chuyên gia tài chính của Thụy Sĩ đó, cái đây là tin tức không chính thức, họ nói rằng ông Mubarak sửa soạn đi sang Anh lấy cớ là chữa bệnh, bởi vì ông ta còn thông hành của Anh và lấy cớ đi chữa bệnh để sang đó, và trong cái trường hợp này để thoát ra khỏi Ai Cập.
Thưa giáo sư Nguyễn Phúc Liên, thì phải chăng Thụy Sĩ hiện nay không còn là cái thành trì cất giấu tài sản phi pháp của giới lãnh đạo độc tài?
Vấn đề Thụy Sĩ không phải là ngày nay, và trước đây họ đã phong tỏa những tài sản của những lãnh thổ độc tài khác và đã hoàn lại số tiền đó cho cái nước được hưởng. Tỷ dụ trường hợp của Tổng thống Marcos thì đã hoàn lại cho Philippines là 683 triệu, rồi hoàn lại cho Nigeria, rồi hoàn lại cho Nam Dương, thì nhất là hoàn lại ngay cả cho Mễ Tây Cơ. Tất cả những cái đó để chứng tỏ rằng không phải là họ là thành trì mà họ sẵn sàng để hoàn lại tài sản mà nó không được chính đáng chuyển sang Thụy Sĩ.
Trong cái vấn đề mà truy tìm tài sản cất giấu của các nhà độc tài thì cái cộng đồng người Tunisia tại Thụy Sĩ có đóng cái vai trò nào?
Cái việc này cộng đồng hải ngoại của cái nước gốc của mình đã đóng vai trò rất là quan trọng. Có 4 trường hợp để Thụy Sĩ phong tỏa liền tài sản, đó là nếu chính quyền chuyển tiếp yêu cầu Thụy Sĩ thì họ làm liền. Thứ hai, nếu có báo cáo của tòa đại sứ của họ tại cái nước sở tại. Cái thứ ba là chính kiều bào tại Thụy Sĩ có luật sư đại diện yêu cầu thì liên bang Thụy Sĩ cũng phong tỏa tài sản. Và điều thứ bốn, không cần phải luật sư, không cần cái gì hết, mà chỉ có một lá thư tố cáo của kiều bào là có những cái vụ chuyển tiền tình nghi, thì họ đã lấy cớ chuyển tiền lậu, rửa tiền, họ cũng có thể phong tỏa để xét xử lại sau. Vì vậy, cái vấn đề mà kiều bào đóng góp rất là quan trọng. Cái thí dụ cụ thể là trường hợp của cựu Tổng thống Ben Ali, thì chính là do cái hội kiều bào của Tunisia tại Geneva đã nhờ một luật sư yêu cầu Thụy Sĩ phong tỏa, thì ở trên thủ đô liên bang là Bẹc nè, tuyên bố phong tỏa liền. Thành ra kiều bào ở nước ngoài, chúng ta đóng vai trò để bảo vệ tài sản của quốc nội rất là hữu hiệu.
Dạ, HFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Phúc Liên.
HFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam sẽ đầu tư 1,2 tỷ đô la vào một mỏ dầu Iran.
Campuchia khởi công xây chiếc cầu dài nhất nước trên xa lộ ASEAN thông thương với Việt Nam.
Chính quyền dân sự Miến Điện vẫn nghiêm ngặt với báo chí chặn khác tập đoàn quân sự.
Bắc Kinh cảnh báo về nguy cơ các nước láng giềng liên kết với Mỹ để chống Trung Quốc.
Giới tình báo Đài Loan lo ngại khả năng quốc phòng bị suy yếu sau vụ viên tướng làm gián điệp cho Bắc Kinh.
Đối lập Algeria xuống đường đòi dân chủ nhưng vấp phải lực lượng cảnh sát hùng hậu.
Mỗi ngày một sự kiện, giả thuyết mới về vụ truyền hình Trung Quốc ghép phim truyện Mỹ vào phóng sự về không quân.
Thụy Sĩ phong tỏa tài sản hai nhà lãnh đạo Ả Rập tham ô. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Phúc Liên tại Geneva. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm tạp chí hàng tuần do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Ai là người thống trị đại dương? Đó là tựa đề bài báo trên tờ The Economist tuần này về việc các nhà hải dương học Trung Quốc sắp thám hiểm Biển Đông, cho dù đây là vùng biển đang bị nhiều nước tranh chấp. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này ở phần sau. Nội tình nước Pháp và cuộc cách mạng tại các quốc gia Ả Rập là chủ đề chính của các tuần báo Pháp kỳ này. Hồ sơ của Le Nouvel Observateur điểm qua các ngành nghề dễ tìm việc để hướng nghiệp cho 700.000 học sinh sắp sửa thi tú tài năm nay. Le Point chú ý đến khả năng ông Dominique Strauss-Kahn, chính khách cánh tả, đang là giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, có thể ra tranh cử Tổng thống Pháp nhiệm kỳ tới. Le Figaro thì lo ngại liệu Paris có thể mất đi giải Roland Garros khi Liên đoàn quần vợt Pháp hôm nay sẽ quyết định tiếp tục tổ chức giải tennis nổi tiếng này tại Paris hay dời ra ngoại ô. Về thời sự quốc tế, hồ sơ của Le Courrier International tuần này mang tên Mùa xuân Ả Rập qua lăng kính của báo chí Ả Rập. Trên hình bìa của tờ báo là những người biểu tình đang chống trả bằng cách ném đá trong khói bụi mịt mù. Từ Maroc đến Yemen rồi Ai Cập, tia lửa Tunis đã làm bùng cháy Cairo và lan dần sang các nước Ả Rập khác. Những lời kêu gọi biểu tình nhân rộng qua Internet và báo chí cũng không thể làm ngơ, nhưng theo tờ báo thì khát vọng dân chủ này làm phương Tây e ngại thay vì vui mừng. Tuần báo L'Express quan tâm đến Israel trước cơn bừng tỉnh Ả Rập. Cuộc nổi dậy ở Ai Cập càng gây lo ngại cho nhà nước Israel, lâu nay vốn cảnh giác trước phe Hồi giáo, cũng như nỗi ám ảnh khi chung quanh toàn là các quốc gia thù địch. Bên cạnh đó, còn có nguy cơ làm cho phe đối lập Do Thái trở nên cứng rắn hơn và cơ hội tái lập tiến trình thương thuyết hòa bình càng thêm mong manh. Còn ảnh bìa của Le Monde Magazine là tấm áp phích, trong đó chân dung Tổng thống Mỹ Barack Obama được thay thế bằng ông Hosni Mubarak. Bên dưới là câu No, you can't, nhại lại câu khẩu hiệu nổi tiếng của ông Obama khi tranh cử, Yes, we can. Với tựa đề Các nghệ sĩ lên tiếng, tờ báo trích đăng nhận xét của các nghệ sĩ trong ngành điện ảnh, hội họa, sống tại Cairo hay Alexandria, nói lên những hy vọng của họ sau thời gian dài, sống trong một xã hội mà dân chúng bị bịt miệng.
Về châu Á, như đã nói ở trên, tuần báo The Economist trong bài viết Ai là người thống trị đại dương đã đề cập đến dự án thám hiểm đáy biển Đông của chính phủ Bắc Kinh. Dự án này được thảo luận trong một hội nghị tập trung các nhà hải dương học trong và ngoài nước Trung Quốc tổ chức tại Thượng Hải trong hai ngày 26 và 27 tháng Giêng vừa qua.
Bài báo mở đầu bằng nhận định, chủ nghĩa đế quốc và ngành hải dương học thường tay trong tay với nhau. Các nghiên cứu của Hải quân Anh về các vùng biển nông và các vùng duyên hải trên thế giới trong thế kỷ 18 và 19 đã đóng góp nhiều kiến thức cho khoa học, nhưng đồng thời cũng giúp cho các nhà buôn Anh quốc có thể du hành trên các đại dương và các chiến hạm Anh có thể thống trị thế giới. Nhìn từ góc độ này thì hội nghị trên có khả năng gây bức xúc cho các quốc gia láng giềng phương Nam của Bắc Kinh. Dự án South China Sea Deep có mục đích thám hiểm một vùng biển có diện tích rộng đến 3 triệu rưỡi km vuông với độ sâu tối đa 5,5 km mà chính phủ Bắc Kinh coi là thuộc chủ quyền của mình cho dù bị rất nhiều nước phản đối. Các nhà khoa học tham dự hội nghị chối rằng mục tiêu là chỉ thêm kiến thức cho nhân loại và đơn thuần về mặt khoa học chứ không phải nhằm tìm kiếm dầu khí và nguồn lợi khoáng sản. The Economist nhận định, thật ra thì cũng đúng, như nhiều nhà du hành Anh trước đây cũng từ sự khát khao hiểu biết. Tuy nhiên, kiến thức cũng là quyền năng, và nếu các nhà khoa học Trung Quốc là những người đầu tiên thám hiểm đáy sâu biển Đông, thì các nhà kinh doanh Trung Quốc cũng sẽ có lợi thế khai thác thương mại hơn các đối thủ, và hạm đội Trung Quốc cũng sẽ ở thế trên cơ để bảo vệ họ. Đề án trên do nhà khoa học đầu ngành Uông Phẩm Tiên thuộc Đồng Tể Đại học ở Thượng Hải chủ trì. Ông này có thể nhờ đến sự hỗ trợ của Giao Long, chiếc tìm thủy đỉnh hiện đại nhất của Trung Quốc, có thể lặn sâu đến 7 cây số dưới đáy biển. Dự án được đưa ra một phần từ nghiên cứu của chiếc đại dương nhất hiệu năm 2007 về những dải kiến tạo ở giữa đại dương do các dịch chuyển của vỏ trái đất. Đồng thời, các nhà thám hiểm trên tàu này cũng phát hiện được vị trí của nhiều mỏ đồng, chì, kẽm, cũng như các nguồn thủy nhiệt tại đây. Mục đích của dự án South China Sea Deep trước hết là nghiên cứu các hướng phát triển của đáy đại dương, rồi đến trầm tích và khí hậu, tiếp nối theo một công trình của tiến sĩ Uông trong khu vực vào năm 1999. Cho dù có những biện minh, các nghiên cứu này rất có lợi cho công nghiệp dầu khí. Phần thứ ba của dự án nhắm vào sinh vật học ở Biển Đông, đặc biệt là dưới đáy đại dương. Đó là việc hấp thu carbon của các vi sinh vật, cuộc sống dưới đáy biển, sự trao đổi dưỡng chất và phiêu sinh vật tại nhiều vùng ở Biển Đông và giữa Biển Đông với Thái Bình Dương. Đương nhiên là việc này sẽ tốn khá nhiều tiền. Ngân sách dành cho dự án là 150 triệu nhân dân tệ, tương đương 22 triệu đô la, do Quỹ Quốc gia về Khoa học Tự nhiên, một tổ chức của chính phủ, có trụ sở ở Bắc Kinh, đài thọ. Nhưng không chỉ trong ngành hải dương học, mà một trung tâm kỹ thuật về đáy biển tại Thanh Đảo sẽ tiêu tốn 400 triệu nhân dân tệ, và một mạng lưới quan sát đáy đại dương, tương tự với chương trình Neptune của Canada và sáng kiến quan sát đại dương của Hoa Kỳ, cũng cần 1,4 tỷ nhân dân tệ nữa. Chắc chắn là tiền được dùng cho lợi ích khoa học đơn thuần, nhưng The Economist nhận xét, nói như thế sẽ làm tự ái đại diện của Tập đoàn Quốc gia về dầu khí ngoài khơi của Trung Quốc. Phát biểu trong hội nghị, tập đoàn này cho biết trữ lượng khí thiên nhiên ở Biển Đông được ước tính khoảng 200 tỷ tỷ mét khối.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Courrier International trích đăng bài viết trên một tờ báo Hàn Quốc nói lên nỗi lo ngại khi Seoul bị Bắc Kinh và Washington gây áp lực phải ngồi vào bàn thương lượng với Bình Nhưỡng.
Một chuyên gia Hàn Quốc nhận định Washington muốn thanh tra việc làm giàu uranium của Bình Nhưỡng và Seoul không thể trở thành vật cản khi từ chối ngồi vào bàn hội nghị. Nói chung, lộ trình của Washington là đối thoại liên triều, thương thảo giữa Washington và Bình Nhưỡng, và thương lượng sáu bên. Nhưng sự hòa hoãn liên triều không phải là mục đích cuối cùng của Washington, cũng như mục đích chính của Bình Nhưỡng là nói chuyện với người Mỹ nhằm cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ và được viện trợ kinh tế. Theo một số nhà phân tích, thì Bắc Triều Tiên đã chiến thắng về mặt ngoại giao khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không lên án chương trình làm giàu uranium của Bình Nhưỡng, mà chỉ bày tỏ sự quan ngại về vụ tàu Cheonan và đảo Yongbyong. Một nhà nghiên cứu cho rằng chính phủ Hàn Quốc thiếu tầm nhìn khi chỉ nhắm vào giả thiết Bắc Triều Tiên sụp đổ, do đó Seoul không thể nào tạo được không khí bình yên trên bán đảo và bị Bình Nhưỡng cũng như các cường quốc lạm dụng.
Trên lĩnh vực kinh tế xã hội, Le Courrier International trích dịch bài báo trên tờ Nam Phương Chu Mạt xuất bản ở Quảng Châu về việc ba tổ chức phi chính phủ của Trung Quốc tố cáo các tiêu chuẩn mà tập đoàn Apple áp đặt cho các nhà cung cấp đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho công nhân các nhà máy gia công ở Hoài Bắc, Quảng Châu và Đông Hoàn. Liên quan đến Tunisia, bài điều tra của tuần báo Le Nouvel Observateur tiết lộ bí mật về cuộc chạy trốn của cựu Tổng thống Ben Ali. Theo lời các nhân chứng, thì việc nhà độc tài ra nước ngoài tị nạn không chỉ do áp lực của quân đội mà còn từ bà vợ Leila của ông.
Đặc phái viên của tuần báo cho biết, ông Ben Ali đã bị vợ ông và người phụ trách an ninh ép lên xe để ra sân bay di tản, không có cả thì giờ mang theo áo khoác. Bà Leila cũng không ngớt sỉ nhục ông, nhưng thật ra cuộc chuyển giao quyền lực giữa ông và bà vợ đã diễn ra từ lâu. Bị bệnh ung thư, sức khỏe ông Ben Ali lúc này rất kém, và bà Leila chỉ vài tuần trước cuộc nổi dậy vẫn không che giấu tham vọng lên làm tổng thống thay cho ông chồng. Bà ta không ý thức được sự căm ghét của người dân đối với bà và họ hàng nhà bà. Nhưng giấc mơ tổng thống của bà đã tan vỡ khi phải tháo chạy trong buổi chiều thứ Sáu 12 tháng 2 tại sân bay Tunis. Tiếp tục chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với đề tài giải quần vợt Roland Garros vẫn ở lại Paris.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình thể thao chủ nhật ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, giải quần vợt quốc tế Pháp mở rộng Roland Garros vẫn sẽ ở lại với Paris. Loạt trận giao hữu quốc tế trong tuần qua, những cuộc hội ngộ thượng đỉnh trong làng bóng đá thế giới. Giải ngoại hạng Anh càng về cuối càng sôi động, tuần qua người hâm mộ được mãn nhãn với những cơn mưa bàn. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay tại Paris, câu hỏi liệu giải Roland Garros, một trong bốn giải quần vợt lớn của thế giới, có còn ở lại địa điểm thi đấu lịch sử tại Paris hay giải Grand Slam thứ hai trong năm này sẽ bị rời chuyển ra vùng ngoại ô, đã có câu trả lời sau cuộc bỏ phiếu vòng 3 tại Đại hội đồng Liên đoàn Quần vợt Pháp FFT. Theo thông báo của Liên đoàn Quần vợt Pháp, cuối cùng Roland Garros vẫn ở lại với Paris sau khi đạt được đa số phiếu tại Đại hội đồng sáng nay. Thông báo của FFT nêu rõ, các thành viên của Liên đoàn Quần vợt Pháp họp Đại hội đồng đã chọn dự án thành phố Paris chủ trương mở rộng và hiện đại hóa sân Roland Garros nằm trên địa danh lịch sử Parc des Princes. Tổ hợp thi đấu hiện nay sẽ được mở rộng từ 8,5 ha lên thành 13,5 ha. Dự án di rời giải Roland Garros ra ngoại ô về Versailles, Marc Lavallée và Gonesse vào năm 2016, như vậy đã bị bác bỏ. Sân vận động Parc des Princes, nơi từ gần 100 năm nay vẫn diễn ra giải đấu quốc tế danh tiếng hàng đầu thế giới này, nay đã trở nên quá chật chội so với quy mô ngày càng phát triển của một giải đấu lớn, không đủ đón tiếp các tay vợt cũng như người hâm mộ. Với diện tích đón tiếp là 8,5 hectare, Roland Garros hiện là địa điểm thi đấu hẹp nhất trong bốn giải Grand Slam của thế giới. Ngay ba giải Mỹ mở rộng, Úc mở rộng, Wimbledon cũng đã phải mở rộng diện tích từ 14 đến 20 hectare. Đó cũng chính là lý do để Liên đoàn Quần vợt Pháp FFT đưa ra dự án di rời giải pháp mở rộng Roland Garros ra khỏi cụm sân thi đấu lịch sử Stade de Roland Garros nằm ở Parc des Princes ngay cửa ngõ thủ đô Paris. Các địa điểm được lựa chọn cho việc di rời giải đấu Roland Garros đều nằm cách Paris khoảng 50 km. Ngay sau khi được đưa ra, dự án này đã gây tranh cãi gay gắt trong nhiều giới của Pháp cũng như trong nội bộ của Liên đoàn Quần vợt Pháp. Vì thế mà hôm nay các thành viên của FFT đã phải tiến hành bỏ phiếu để chọn hai hướng, một là giữ lại địa điểm cũ, có mở rộng nâng cấp trong phạm vi hạn chế. Hai là rời Roland Garros ra ngoại ô Paris. Sơn Stade de Roland Garros từng là nơi ghi lại những dấu ấn hoàng kim của làng quần vợt Pháp từ thời những chàng ngựa lâm quân của Cúp David ở những năm 1930, nơi tay vợt Yannick Noah người Pháp duy nhất đến nay giành chiến thắng năm 1983. Nhưng ngoài vấn đề lịch sử thì dự án cải tạo hay di rời cụm sân này còn vấp phải vấn đề tài chính và môi trường. Thị trưởng Paris Bertrand Delanoë là người đầu tiên không muốn để Roland Garros đi khỏi Paris. Để làm được như vậy, thành phố Paris đã đưa ra dự án xây dựng một sân thi đấu mới với 5.000 chỗ ngồi trên một phần đất của khu nhà kính, ươm các giống cây hoa quý nằm cạnh sân vận động hiện tại. Vấn đề là khu nhà kính này đã tồn tại từ hơn 100 năm nay và đã trở thành như một viện bảo tàng thực vật hiếm quý. Vì thế, những người bảo vệ môi trường và người dân sống xung quanh phản đối rất dữ dội dự án của thành phố. Đối với họ thì nhà kính Đô Tơi là một phần di sản cần được bảo vệ. Chính giải Roland Garros đã gây phiền toái nhiều cho người dân sống xung quanh, tốt hơn là nên chuyển sân thi đấu đi nơi khác. Theo thành phố Paris thì dự án chỉ lấy một phần mới xây dựng của khu bảo tồn thực vật nói trên. Mở rộng Roland Garros cũng sẽ tạo điều kiện để phát triển mở mang thêm các công viên xung quanh. Vấn đề không đơn giản như vậy. Ngoài phản ứng của người dân, thị trường thành phố Paris còn vấp phải sự phản đối của những người bảo vệ môi trường trong hội đồng thành phố. Giờ đây quyết định đã thông qua, dự án của Paris có nguy cơ sẽ còn vấp phải sự phản kháng trên mặt trận pháp lý từ phía những nhà bảo vệ môi trường và người dân địa phương. Chuyển sang môn bóng đá, trong tuần đêm mùng 9 tháng 2 trên các sân cỏ thế giới gần như đồng loạt diễn ra các trận cầu giao hữu đầu năm. Cũng giống như các trận giao hữu quốc tế khác, các đội tuyển quốc gia lần này đều muốn tìm kiếm thử nghiệm những đội hình đấu pháp cho mình để chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Người hâm mộ đã được chứng kiến các cuộc tranh tài đỉnh cao của làng bóng đá thế giới kể từ sau Cúp Thế giới 2010, đó là các cặp đấu Đức đụng Ý, Pháp đối đầu với Brazil, Tây Ban Nha gặp Colombia để tìm lại vị thế của nhà vô địch, rồi Argentina đọ sức với Bồ Đào Nha, v.v. Loạt trận giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia đã thực sự mang đến những bữa tiệc giàu cảm xúc, tuy rằng không có thực sự nhiều bàn thắng được ghi trong các cuộc hội ngộ thượng đỉnh giữa những ông lớn này. Đã từ lâu, các trận đấu giao hữu quốc tế mới thu hút được sự quan tâm lớn của người hâm mộ như loạt trận tuần này, khi mà có rất nhiều cặp đấu xứng đáng là kinh điển của bóng đá thế giới diễn ra như Pháp-Brazil, Đức-Ý hay cuộc đối đầu tâm điểm Messi-Ronaldo trong cuộc chiến giữa Argentina và Bồ Đào Nha. Những đội chơi hay hơn đã có nhiều chiến thắng xứng đáng, nhưng những kẻ thua cũng không có gì phải quá buồn khi họ đã thi đấu đầy nỗ lực và cống hiến cho người xem những màn trình diễn đẹp mắt. Về những trận đấu đáng chú ý này, nhà thơ Thanh Thảo từ Quảng Ngãi bình luận.
Nó là hai đối thủ này là cũng rồi là hai đối thủ chuyển kiếp với nhau đấy. Đức Ý mà mỗi lần gặp nhau thì là một cái trận cầu mà hai bên đều chơi với cả 100% hoặc hơn công suất của mình. Thông thường trước đây thì rất nhiều trận thì gần như là Đức rất ít khi vượt qua được Ý. Trong cái trận này tôi đặc biệt thán phục cái lối chơi của đội tuyển Đức, một cái đội bóng trẻ, rất trẻ mà chơi rất hay, phối hợp rất nhuyễn và đã rất có đường nét, chơi rất có tư duy chiến thuật. Tất nhiên Ý thì vẫn là cái đội bóng già rơ và họ rất là biết tận dụng những cơ hội, họ đánh từng nháp một nhưng mà tính trên cái tổng thể của một cái chiến thuật bài bản hoặc là nó đẹp mắt ấy, thì tôi thấy đội Đức chơi đẹp mắt hơn và cũng có hiệu quả. Rất là phải cái hàng như bàn thắng của Đức là một cái pha phối hợp cực đẹp, kết thúc là lâu nhưng mà là trước đó thì là con cú giật gót hoặc là ấy của Poroski, nói chung là cái phối hợp của đội Đức rất rất thoáng. Đó là một cái đội Đức mà có lẽ nếu mà chúng ta chỉ quen cái cách nghĩ về xe tăng Đức hồi xưa mà thì không tưởng tượng ra đội Đức bây giờ là chơi như thế.
Vâng ạ, thế anh là cả hai đội trong trận giao hữu lần này thì cũng đều có một mục đích là tìm ra cái thế hệ mới, đặc biệt là Ý sau cái thất bại nặng nề ở World Cup 2010 Nam Phi. Vậy thì anh có nhìn thấy một cái bóng dáng của một cái thế hệ mới trong Ý không ạ?
Vâng, ở Ý có thì chẳng hạn như Cassano là một cái tiền đạo mà tương đương là cũng là một tiền đạo con trẻ và rất có triển vọng của bóng đá Ý hiện nay, mà bởi vì tức là Cassano gần như là có những cái bản năng ghi bàn mà theo tôi rất tốt, một cái tiền đạo chơi bóng có sức mạnh và rất nhạy cảm. Thì là Cassano là cũng có lẽ là một trong cầu thủ trẻ mà nước Ý có thể đặt hy vọng vào đấy.
Anh có thấy cái sự thay đổi nào của Ý kể từ sau khi ở World Cup 2010 về đến nay không ạ?
Tôi thấy nếu so với World Cup thì đội Ý cái trận vừa rồi chơi hay hơn. Họ đã chơi nó khoáng hơn nhiều so với hồi World Cup. Tôi không biết họ bị do nặng nề nhiều thứ thế nào đó mà thấy cái lối chơi của họ nó hơi bị sơ cứng. Trong cái trận vừa rồi thì lối của Ý là tương đối thoáng hơn và có sáng tạo hơn. Và cái cách của họ vẫn là cái cách đá phản công rất là chuẩn dựa trên một cái nền của cái hệ thống phòng ngự tốt. Thế nhưng mà cái đòn phản công của Ý này so với hồi nó mạnh mẽ hơn, đẹp hơn và lại có cái độ nhảy bén cao hơn. Bên cạnh nó thì cũng có một số những cái trận, chẳng hạn như là trận Pháp thì tôi đặc biệt chú ý đến một cái cầu thủ trẻ của Pháp mà theo tôi rất lẽ ra phải được gọi vào cúp 2010 mà lại không được gọi, tức là Benzema là cái người ghi cái bàn thắng duy nhất cho đội Pháp ở trong trận giao hữu vừa rồi. Thì lối chơi của Benzema hiện nay theo tôi tức là nó rất cần thiết cho đội tuyển Pháp, mặc dù tức là không phải cầu thủ này lúc nào cũng săn được bàn, nhiều khi anh cũng bỏ phí những cơ hội, nhiều cơ hội, nhưng mà nói chung tức là Benzema vẫn là một cái tay săn bàn nhạy cảm của đội tuyển Pháp.
Nói đến đội tuyển Pháp thì anh, Pháp cũng đang trong cái giai đoạn để tái thiết. Vậy cái lực lượng trẻ lần này anh thấy cái Pháp có hy vọng để thay đổi được không?
Tôi thấy trong cái trận giao hữu vừa rồi thì Pháp chơi hoàn toàn khác so với cái đội Pháp bạc nhược trong World Cup vừa rồi. Thì thôi đội Pháp vừa rồi thôi mình không tính đến nữa vì nó đã thuộc về quá khứ rồi. Nhưng mà tôi nghĩ tức là Pháp đang đi trở lại đúng hướng cái tái cấu trúc đội hình, tái cấu trúc lối chơi, rồi tìm những cái gương mặt trẻ. Đội tuyển Pháp đang đi đúng hướng, cũng như là chúng ta thấy tức là vừa rồi ngay Argentina hay Bồ Đào Nha thì cái cách chơi của họ so với World Cup cũng có khác, và tức là họ đặt đúng được cái trọng tâm của họ, tức là hai cầu thủ gọi là tiêu biểu nhất cho là coi là động lực của họ là một bên là Messi, một bên là Ronaldo, thì họ đặt đúng hai cái trọng lực để cho hai cầu thủ ở hai đội, mà hai cầu thủ đó đã thể hiện đúng khác hẳn với ở World Cup thì Messi cũng hòa nhạt, nhưng mà trong cái trận vừa rồi thì Messi lại được giao một trọng trách rất nặng nề là làm bóng và thiết kế lối chơi cho đội bóng, mà thiết kế tấn công cho đội bóng thì anh làm rất tốt, mặc dù không ghi bàn nhưng mà thì lại đóng góp của Messi trong cái trận vừa rồi lại rất lớn. Còn Ronaldo thì ngược lại ghi được bàn và cũng là một cái nhân tố hàng đầu của đội Bồ Đào Nha rồi. Tôi thấy cái việc mặc dù là giao hữu nhưng mà cái đợt giao hữu vừa rồi theo tôi là có nhiều đội là thấy tự rút ra được những vấn đề cho mình, nên là tôi cho là một cái loạt trận giao hữu mà khá thành công.
Xin nghe cảm ơn nhà báo Thanh Thảo.
Tiếp tục với bóng đá, chúng ta đến với giải Ngoại hạng Anh. Cuộc giao tranh Premier League luôn sôi động và nhiều kịch tính. Cuộc chạy đua của các câu lạc bộ ở xứ sở sương mù đang chuẩn bị bước vào vòng nước rút. Các đại gia hàng đầu đang cố lấy lại vị thế, trong khi các đội bóng nhỏ cũng không cam chịu thân phận hèn kém. Chính vì thế mà tuần qua giải Ngoại hạng Anh được đánh dấu bằng những trận mưa bàn thắng. Đó là điều khiến Premier League luôn là giải đấu hấp dẫn nhất trong các giải vô địch quốc gia trên thế giới. Từ London, thông tín viên Kiên Dân tóm lược một số nét chính trong giải Ngoại hạng Anh tuần qua.
Rồi trong tuần qua, nhân dịp xuân Tân Mão, giải Ngoại hạng Anh đã cung ứng nhiều trận đấu làm mát lòng giới mộ điệu Á Châu. Món quà xuân mà chỉ có Premier League thực hiện. Trong 10 trận thi đấu, ngoài kết quả Liverpool thắng Chelsea 1-0, Birmingham thắng West Ham 1-0, hai trận còn lại là Tottenham thắng Bolton 2-1. Và đặc biệt, câu lạc bộ đứng chót của Wolverhampton đã thắng Manchester United đứng đầu 2-1. Thì ngoài ra, những trận bóng còn lại đã ghi từ 3 cho tới 8 bàn thắng trong mỗi trận. Thì trước tiên là Aston Villa đã hòa với Fulham 2-2. Manchester City thắng West Brom 3-0. Đây cũng là kết quả đưa đến việc huấn luyện viên Roberto Di Matteo bị mất việc. Và cũng nên nhắc lại là trước đây Matteo là tiền vệ xuất sắc, rất xuất sắc của Chelsea. Kế đến thì những trận bóng có thể gọi là mưa bàn thắng. Stoke đã thắng Sunderland 3-2, Everton thắng Blackpool 5-3, và đặc biệt sau khi bị dẫn trước 4-0, đội Newcastle đã hòa Arsenal 4-4. Những kết quả như vậy đối với người hâm mộ tại Anh thì họ rất phấn khởi, không có một giải vô địch nào ở Âu Châu có những mưa bàn thắng nhiều như vậy trong dịp xuân về.
Vâng ạ, đấy là những cái hiệu suất thi đấu của giải Ngoại hạng Anh, như vậy là cũng đáng kính nể về cái số lượng thi đấu. Chính vì thế mà giải Ngoại hạng Anh luôn là một cái giải đấu rất sôi nổi, và không những thế mà còn trên cái thị trường chuyển nhượng luôn luôn náo nhiệt. Mùa chuyển nhượng mùa đông đã khép lại Thế anh thì năm nay ở Anh chuyện đi chợ mua bán của các câu lạc bộ lớn có gì đặc biệt không ạ?
Cái điều đặc biệt nhất đó là sau tứ đại gia làm mưa làm gió suốt bao năm tại Anh Quốc thì nay nó đã trở thành sáu đại gia, tức là tới sáu đội có cơ lực lượng và tiền tài có thể đụng độ với nhau. Thì vừa rồi hơi làm cho giới mộ điệu ngạc nhiên đó là trung phong Fernando Torres của Liverpool, một trụ cột của đội bóng, đã được bán cho Chelsea với giá là 50 triệu, chưa kể tiền lương của anh ta sẽ lên tới 25 triệu. Thì ngược lại, Liverpool đã mua về Luis Suarez, 23 tuổi, một trung phong rất xuất sắc trong những cái trận bóng vừa qua. Và nhất là trung phong Andy Carroll của Newcastle với cái giá tiền không thể tưởng tượng là 35 triệu. Thì giới bình luận cho biết là Andy Carroll không có thể nào mà trị giá tới 35 triệu, nhưng mà Liverpool đã bỏ con số tiền rất lớn để mua được anh ta, trong khi anh ta đang bị chấn thương. Nhìn trở lại, sau 12 trận thi đấu, đặc biệt là đội bóng Chelsea đó, là không còn cơ hội để giành chức vô địch cùng Manchester United. Sau 12 trận thi đấu, Chelsea đã hòa 4 thắng 2 và thua tới 6 trận bình. Do đó, huấn luyện viên Chelsea sẽ phải ra đi trong ngày mai thôi. Thì Chelsea cũng đã liên lạc với đội bóng hàng đầu của Tây Ban Nha là Real Madrid, có ý định mua Kaká, một trung phong của Ba Tây, để về tăng cường cái lực lượng hàng công. Phải nói là một số trung phong của Chelsea như là Drogba, Alua, những cầu thủ đã ghi công cho Chelsea trong ngày mai sẽ có cơ bị bán đi.
Như vậy là cái cuộc chạy đua cho giải Ngoại hạng Anh bây giờ đã bước sang đến vòng thứ 28-29 rồi và cũng không còn bao nhiêu nữa. Vậy cái trật tự xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh hiện nay như thế nào thưa anh?
Thì trong ngày hôm qua, một trận bóng mà mọi người đều cho trông đợi là giữa trận thi đấu giữa Manchester United và Manchester City, và kết quả Manchester United đã thắng 2-1. Do đó hiện nay Manchester United đã đứng đầu, dẫn xa cái đội đứng nhì tới 7 điểm. Trong khi Arsenal ngày hôm qua cũng đã thắng, nhưng trước đó đã hòa. Do đó thì cái khoảng cách giữa Arsenal, cái thứ tự của giải Ngoại hạng Anh là đã lặp lại trật tự. Theo như tôi nói là có 6 đội mạnh, 6 đại gia. Thì Manchester United đứng nhất, Arsenal đứng nhì, Manchester City đứng ba, và Tottenham, một đội bóng có lối đá nghệ thuật, đã lên đứng hạng tư. Chelsea còn một trận đấu ngày hôm nay, nếu mà thắng thì Chelsea sẽ vượt lên hạng tư, nếu hòa hoặc là thua thì sẽ đứng hạng năm. Thì Liverpool đã từ cái hạng thứ 14-15 đã vượt lên sau khi huấn luyện viên Dalglish về hướng dẫn, thì đã đưa lên đứng được hạng 6, tức là 6 đại gia đã sắp xếp thứ tự như là mọi người mà mong đợi.
Xin cảm ơn anh Kiên Dân. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Biển Đông vẫn là hồ sơ nan giải trong quan hệ Việt-Trung, Trọng Nghĩa phỏng vấn chuyên gia thủy điện Khamset Amel. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm hòa tấu La Valse d'Amélie, sáng tác của Jan Tjerksen. Thank you.